Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Năng Du Lịch trên SBS. Hôm nay thì Đăng Trình có mặt tại chùa Quang Minh cùng với chị Anh Đài. Chị Đài vừa mới có chuyến đi trở về từ Lào, một đất nước láng giềng của Việt Nam, nổi tiếng với cuộc sống rất là hiền hòa. Và hôm nay thì chị Đài sẽ chia sẻ với chúng ta một số kinh nghiệm khi mà đi du lịch đến đất nước này. Xin chào chị Đài.
Cảm ơn Đăng Trình, cảm ơn quý khán thính giả nghe Đài. Thì cũng có may mắn là dịp vừa rồi Đài có đi qua bên Lào, vì được nghe là Lào là một đất nước bình yên và hiền hòa, cho nên mình cũng muốn đi thử cho biết. Thì đối với cảm nhận cá nhân thì đi du lịch ở Lào giống như là mình đi về miền Tây Nam Bộ của Việt Nam vậy đó. Thì người Lào thì mình nghĩ giống như người ta cũng chân chất giống như người miền Nam, người miền Tây trước đây, trước khi mà bị gọi là đô thị hóa đó. Vì nước Lào so với Việt Nam thực sự ra còn khá là lạc hậu. Tại vì khi mà mình ngay tại thủ đô Viêng Chăn, là ngay tại sân bay quốc tế Viêng Chăn, thì mình muốn trả tiền qua Apple Pay thì mình về Việt Nam mình vẫn trả được, nhưng mà qua Lào thì mình lại không trả được. Rồi thì nước Lào là một đất nước là hầu hết là 60% dân số Lào là theo Phật giáo. Thì đi giống như là làng xã nào họ cũng có một ngôi chùa hết. Thì chùa ở Lào đa số gọi là giống như sơn son thép vàng vậy đó. Chùa nào cũng sơn bên ngoài là giống như là nhìn vô giống như mạ vàng, nhưng mà dĩ nhiên là họ sơn thôi. Thì có một số chùa là tượng Phật là bằng, giống như một số chùa mình đi nổi tiếng á, là tượng Phật là làm bằng vàng 4 số 9 á, vàng thật á. Hoặc là như cái pha thắt luôn là nổi tiếng ở Viêng Chăn á, là trong đó nó nổi tiếng vì chứa Xá Lợi Phật nè, và cũng có tượng Phật bằng vàng thật. Đó là những cái ngôi chùa nổi tiếng ở Lào. Thì nhưng mà có cái khác biệt á, là ở Lào giống như chùa, hôm nay mình đi chùa Quang Minh nè, thì chùa Quang Minh giống như là ăn chay, có bùi ăn chay. Thì bên Lào nó lại không, đặc biệt các sư không có ăn chay. Cái ăn chay, nói không ăn chay là không đúng, họ có ăn chay, nhưng cái ăn chay của họ tức là thay vì người thường ăn một ngày 3 buổi thì các sư bên đó một ngày chỉ ăn 2 buổi thôi. Họ ăn buổi sáng thì họ đi khất thực, xong họ về họ ăn, thì tới buổi trưa thì họ ăn trước 12 giờ trưa, gọi là trước ngõ đó. Rồi sau 12 giờ trưa là chỉ có uống nước, và nước đây là nước lọc, nước là gọi là không có uống cà phê, bia rượu nè, là không. Còn trước 12 giờ đó là cái cách ăn chay của họ. Cho nên là giống như về Việt Nam mà tới Sài Gòn á, thì rất là dễ tìm các quán chay. Phải nói là quán chay ở Sài Gòn á, mình không biết các tỉnh khác sao, nhưng mà Sài Gòn là nhiều quán chay và rất là ngon và rất là nhiều nữa, rất là dễ dàng để tìm. Nhưng mà qua bên Lào thì không có dễ tìm quán chay, tại vì các sư hoặc là người theo đạo Phật, họ theo phái Nam Tông á, là đi khất thực là cho gì ăn đó, miễn là đừng sát sanh thôi. Cho nên là cái khác nhau chùa của hai bên là vậy. Rồi chùa ở bên Lào á, là họ cũng không thắp nhang đó, như qua bên Nhật họ vẫn thắp nhang, rồi qua mấy nước Á Châu họ có thắp nhang, chứ bên Lào là chủ yếu thắp nến và là rất thịnh là hoa vạn thọ. Tức là đi vô chùa thì họ làm những cái chậu hoa vạn thọ họ bán, hoặc là mình donate vô, mình cúng dường gì đó. Nhưng mà tức là đa số là hoa vạn thọ và thắp nến thôi, không có thắp nhang.
Dạ, đó là một cái lưu ý của các vị Phật tử đi sang nước Lào. Thì ở Việt Nam như chị Đài, như ở Sài Gòn như chị Đài nói, thì nếu mà kiếm những cái quán chay thì nó cũng khá là dễ dàng. Thậm chí một số nước khác ở Úc cũng rất là dễ kiếm quán chay. Nhưng mà quý vị nào mà ăn chay thì qua Lào cũng nên lưu ý cái điều đó. Đăng Trình có thấy một số cái hình ảnh trên mạng rất là nổi tiếng, đó là khi mà quý sư thầy đi khất thực thì mặc áo màu cam, rồi đi thành một cái hàng nhìn rất là ngay ngắn chỉnh tề, và người dân thì họ cũng xếp thành hàng hai bên đường luôn, để mà khi mà quý thầy tới thì họ bỏ cúng dường đồ ăn vào bình bát của quý thầy. Nó rất là khác biệt so với các kiểu mà mình hay thấy ở Việt Nam hay ở Úc này. Thì không biết chị có tham gia hoặc là đã chứng kiến cái buổi nào như vậy chưa?
Cái mà vấn đề khất thực giống như ở Luang Prabang á, ở bên Lào, là nó gần như là một cái hoạt động gọi là du lịch luôn á, là mình có thể đóng tiền rồi người ta làm cho mình những cái phần để mà mình dùng, những cái phần đó để mà mình bỏ vô những cái bình bát khi mà cắt sư đi. Thì hôm đó là những cái người hướng dẫn viên du lịch họ có đề nghị nhà mình đóng tiền để mà họ kêu người làm cho mình những cái phần cơm. Thì những cái phần đó có thức ăn, rồi những cái phần mà cứ 5:30 sáng thì sẽ có người từ 5:30 đến 7:30 là người ta ngồi thành hàng dài, nó sắp chỗ cho ngồi. Thì hôm đó thực sự ra là mình không ngồi là vì phải 5:30 sáng, mà trong khi đi du lịch thì mình đã thức tới khuya. Cho nên là mình cứ giỡn là nếu như mà 5:30 sáng bắt mình ra đó chắc sư phải cầu siêu cho mình luôn.
Sẵn nói về chuyện ăn uống ẩm thực ở đây đi, thì mình nói tới ẩm thực Việt Nam thì ai cũng biết. Rồi nếu mà đồ ăn của Thái thì mình cũng biết là cái vị nó như thế nào, có những cái món đặc trưng gì. Thì không biết ở Lào thì chị có ăn cái món nào mà chị thấy khác lạ hay là khiến chị nhớ không?
Tức là thật sự ra tại vì cái đoàn mình đa số đi là mọi người ăn chay nên là chị cũng ăn theo, nên là những cái món ăn mặn thì mình cũng không có trải nghiệm nhiều. Mình chủ yếu là mình hỏi họ thì họ có cái món lạp. Món lạp là nó tương tự như ở Thái vậy đó, tức là cái món đó là hôm đó là họ xào vịt rồi trộn những cái món gần như là gỏi vậy đó, thì ăn cũng tương đối, nói chung là họ không có quá đặc sắc. Món ăn ở Lào thì cũng bình thường, không có quá đặc sắc đối với mình là vậy. Hoặc là có thể do cái đoàn mình ăn chay cho nên mình chưa trải nghiệm nhiều lắm các món ăn ở Lào.
Mình đã đi chùa rồi đi tham gia cái buổi lễ khất thực cúng dường cho chư tăng rồi, thì không biết là ở Lào còn những cái hoạt động du lịch nào khác không chị?
Tại vì Lào nó còn chưa có phát triển lắm, giống như cái bà hướng dẫn viên du lịch bà khoe với đoàn á là Lào bây giờ đã có 7-Eleven rồi đó nha, tức là đối với họ đó là một bước tiến rồi đó. Đó cho nên là nó vẫn còn hạn chế nhiều cái, hoặc là như cái tàu cao tốc ở bên Lào á là nó mới có trong cái mùa dịch, tức là cuối 2021 á, là lúc đó họ mới có tàu cao tốc. Là tàu cao tốc đi từ Viên Chăn tới Luang Prabang á, là thường nếu mà lái xe, mặc dù nó chỉ có 300-400 cây số nhưng lái xe cũng phải 6-8 tiếng, tại vì đường núi này kia nó hiểm trở. Nhưng mà cái tàu cao tốc thì đi khoảng 1:45 cho tới 2 tiếng thôi, thì nó cũng là một bước tiến đối với Lào. Cái tàu cao tốc ở Lào thì nó tựa như V-Line ở Úc, ở Victoria này nè, là đi thì cái đó cũng là một bước tiến để mà người dân du lịch đó, trước đây là muốn đi là cũng phải 6-8 tiếng thì bây giờ mình chỉ mất 2 tiếng để đi. Rồi đi từ Viên Chăn cho tới Văn Viên là 1 tiếng, rồi từ Văn Viên cho tới Luang Prabang là 1 tiếng nữa. Thì đó là một cái đặc điểm mà nổi bật ở Lào, tức là đã phát triển so với trước đây rồi đó. Rồi đi cái địa điểm giống như ở Luang Prabang đi, thì mình thấy cái giá cả giống như là mình mua một lon bia Lào là ở đó là 30.000 kiếp ở cái vùng đó. Khi mà mình về Văn Viên nó chỉ còn có 14-15 ngàn, là mình cái giá hai thành phố nó khác nhau như vậy, tại vì một cái là nổi tiếng về du lịch hơn đó. Thì nó cũng giống như mình đi thuyền trên sông Mekong. Nói chung ở Lào là vì nó chưa phát triển lắm cho nên là nó không có bị đông đúc, giống như là mình đi về Việt Nam địa điểm du lịch quá là đông, thì ở Lào nó yên tĩnh hơn là vì ít người hơn. Rồi mình đi lên có cái núi nó gọi là núi Phú Sĩ, nhưng mà Phú Sĩ đây Phú là núi, Phú Sĩ là núi thiên á, là có một cái ngôi chùa là phải leo khoảng 300 bậc thang để lên ngôi chùa đó, là chùa Chom Si. Trên đó là nó đối diện với lại cái hoàng cung cũ, cái cung điện cũ của bên Lào á. Thì nó không phải là núi Phú Sĩ bên Nhật nha, thì lên leo khoảng 300 thì mình cũng phải đóng tiền, đóng khoảng 20.000 kiếp để mà leo lên núi đó. Thì đó là một cái đặc điểm, là thường là người ta leo núi đó xong rồi người ta sẽ đi qua cái hoàng cung bên cạnh. Thì hoàng cung nó cũng đơn giản, nó giống như một khu di tích thôi. Thì qua bên hoàng cung để thấy là cái sinh hoạt của vua chúa hồi xưa, họ cũng giống như một gia đình thôi. Tại cái hoàng cung xưa nó cũng gia đình. Thì trong cái hoàng cung, cung điện cũ đó, nó có một cái tượng Phật nổi tiếng là của, tại vì vua của bên Campuchia đó, là hồi đó lấy công chúa của nước Lào, cho nên là gọi là cống phẩm cho triều đình đó, là một cái tượng Phật bằng vàng thiệt, là cũng là được trưng bày trong cái cung điện đó. Rồi bên cái đặc điểm nữa là cái bức tranh vẽ vua của bên bên Lào á, là nó có hướng cái mũi giày, tức là mình nhìn theo cái mũi giày đó, mình đi hướng nào mình cũng nhìn thấy là cái mũi giày đó hướng theo mình hết. Cũng giống như là cái bức tranh của hoàng hậu của Lào á cũng vậy, tức là cái ánh mắt đó mình nhìn theo hướng nào á là cái ánh mắt đó cũng hướng theo mình. Cái cách vẽ nó tạo cái ảo giác cho mình là nhìn như vậy. Đó là một số cái đặc điểm mà mình đi tham quan ở Lào á.
Vậy là có vẻ như là ở Lào thì du lịch cũng theo hướng là truyền thống đúng không? Chưa có những cái, không biết là có những cái giống như là Thái Lan là shopping mall nè, hay là nightlife nè, hay là một số cái kiểu, thậm chí là không biết có những cái trò chơi cảm giác mạch ở những các khu thiên nhiên không chị? Hay là nó chỉ chưa có phát triển mấy cái đó?
Nó cũng có, giống như là kiểu mà đu từ trên cao, rồi hoặc là chèo thuyền, là khi mà nhà chị đi vô cái thác á, cái thác nó giống như là kiểu giống như mình đi động Phong Nha rồi này kia đó, thì có cái động này là khô, nó không có nước. Thì ai đi tới đó thì cũng có những cái hoạt động vui chơi đó. Và nó có giống như cũng thắp đèn trời á, là mình đốt đèn rồi dùng cái lực nóng để mà đưa lên, giống như bên Đài Loan hay gì đó. Nhưng mà cái đó thì chắc ở Úc nó sẽ không cho phép, là vì chị thấy là hơi nguy hiểm. Là vì khi xe đưa đoàn tới đó thì chị hơi ngạc nhiên là nó chỉ là một bãi đất trống, rồi đứng đó đốt đèn thì nó hơi nguy hiểm, vì cái xe ở gần đó nếu mà rủi ro vẫn có thể gây cháy nổ. Nhưng mà chính phủ Lào thì về an toàn thì nó cũng chưa có kỹ như bên Úc, cho nên là nó vẫn cho đốt đèn ở đó. Cũng giống như là khi mà đi tham quan, sẵn đây nói về cái nó gọi là công viên Phật á, là cái công viên đó nó cũng bán vé cho đi vô á, là những cái tượng Phật rất là lớn, rất là to. Thì giống như có một cái tượng Phật nằm là 40 thước. Thì khi thấy cái tượng Phật đó thì chị nghĩ tới cái bên núi Tà Cú ở Bình Thuận ở Việt Nam cũng có tượng Phật nằm dài 49 thước, cũng tương tự vậy đó. Nhưng mà thấy ở Việt Nam hay hơn là tại cái núi Tà Cú đó là trên núi cao mà xây dựng được cái tượng Phật. Còn cái này cũng có tượng Phật nằm, nhưng mà là ở dưới thôi chứ không phải lên núi. Thì nó có một cái gọi là cái quả bí ngô, bí đỏ đó, ở trong cái công viên Phật. Thì nó xây dựng thì có cái mình có thể đi vô đó. Thì nó xây theo kiểu mà 3 tầng, một tầng là địa ngục, một cái trần gian, một cái thiên đàng. Thì tại vì nó xây những cái bậc thang rất là nhỏ, cho nên cũng không phải ai cũng leo lên được tới đó. Thì chị cũng leo lên được tới trên. Thì khi leo lên tới trên, người ta nói là giống như là lên tới thiên đàng đó, là đứng trên đó nhìn bao quát xuống. Nhưng mà cái đó cũng hơi nguy hiểm, là nếu như có thể trượt chân té ngã thì cái độ an toàn thì nó không có đó. Rồi nó cũng có những cái, tức là du lịch nó cũng chưa gọi là quá phổ biến, nhưng mặc dù là cũng có đó, nhưng mà chưa phải là phổ biến lắm. Giống như nhà ga sân bay ở Viên Chăn á, là nó gọi là sân bay quốc tế rồi, nhưng mà giống như ngay cả cái cân hành lý cũng không có. Nói chung là cũng giống như một sân bay nhỏ ở các tỉnh thành Việt Nam thôi, chứ nó cũng chưa phải là phổ biến lắm. Thành ra chị nghĩ cái nó yên bình là giống như là cũng nhờ nó chưa có quá chưa có đô thị hóa, chưa có làm quá lớn. Rồi nó có những cái thác cũng rất là đẹp. Địa điểm du lịch nói chung cũng nên đi cho biết. Có những cái địa điểm du lịch mà nó đỡ cái là nó vì nó chưa phổ biến cho nên nó không có, hoặc là có thể mình đi cái mùa nó chưa có đông. cái hạn chế đối với chị là nó quá nóng. Thì tại vì mình đã không có quen với thời tiết nóng, cho nên là đi Lào cũng phải chuẩn bị sẵn là sẽ rất là nóng.
Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ về những cái địa điểm du lịch ở Lào. Thì thú thật là Đăng Trình mặc dù là đã đi nhiều nước rồi, nhưng mà cái nước ngay sát bên Việt Nam là Lào thì lại chưa đi. Cho nên hy vọng có dịp thì cũng sẽ ghé. Nhưng không biết là nếu mà du khách tới Lào thì có những cái lưu ý nào không chị?
Tức là giống như Lào có những cái chợ đêm, thì ban đầu mình nghĩ đất nước bình yên thì chắc giống như bên Nhật là nói giá nào bán giá đó, thì Lào thì cũng nên trả giá. Giống như là ban đầu mình không biết, mình cũng mua theo đúng giá, nhưng mà sau đó thì thật sự ra cũng phải trả giá ở chợ đêm. Hoặc là cũng có thể là họ thấy du khách thì gọi là không đến nỗi là chặt chém, nhưng mà mình cũng phải biết để trả giá. Giống như mình mua một cái nón đi, thì họ nói giá 180 ngàn, cuối cùng mình mua được với cái giá 120 ngàn. Tức là người ta trả thì trả cho vui thôi, nhưng mà thật sự ra cũng phải trả giá, chứ không phải là như bên khi mình đi bên Nhật thì mình thấy thường là họ nói đúng giá hơn. Còn trong khi bên Lào thì họ cũng phải trả giá. Rồi bên Lào chủ yếu là giống như bên mình là có xe Grab, xe ôm đi, thì bên Lào là xe tút tút giống ở Thái vậy đó. Cho nên là nói chung là cũng phải trả giá, chứ không phải là nói giá nào mua giá đó.
Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ với quý thính giả của SBS về chuyến du lịch Lào của mình. Rất tiếc là thời gian của chương trình cũng không còn nữa. Hy vọng là sẽ có dịp gặp lại chị trong những kỳ sau của Cảm năng du lịch.
Cảm ơn Đăng Trình, cảm ơn quý khán thính giả nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.